hoặc ăn chay từ bỏ sự giết hại. Giảng rộng. Khuyên người từ bỏ sự giết hại, hẳn cũng có người tin theo. Nhưng nói đến việc ăn chay, không khỏi sẽ có người cho rằng chỉ là chuyện diễn dông. Đó là vì họ không hiểu rằng bởi có người ăn thịt nên mới có người giết mổ loài vật để cung ứng, lại bởi có người giết mổ loài vật nên mới có người ăn thịt. Cả hai hạng người ý cùng tác động qua lại, dẫn dắt và thúc đẩy lẫn nhau. Người đời ngày ngày đều giết hại ăn thịt chúng sinh. Chỗ thấy nghe như vậy đã quân tập thành thói quen. Do đó mà không còn nhận hiểu được về sự giết hại một cách sáng suốt chân thật. Giá như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mỗi người đều có được thần thông thiên nhãn, tự mình nhìn thấy vô số lò sát sinh ở khắp mọi nơi đều có đồ tể cầm dao sắt, mang tất cả những dê, lợn, trâu, chó, vân vân trói chặt trên nền đất, sau đó ra tay giết hại hành hình. Lúc bấy giờ, tất cả những sinh vật ý đều cất tiếng kêu la thảm thiết, hồn siêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng, kêu với trời cũng chẳng thể lên trời, khóc dưới đất cũng không chui được vào đất. Chỉ trong một chớp mắt, dao sắt đã cắt ngang cổ họng. Trong một chớp mắt, dao sắt đã đâm tận ruột gan. Trong một chớp mắt, máu nóng đã theo dao phun trào lên láng. Trong một chớp mắt, nước đun sôi đã theo vết dao tuôn sâu vào da thịt. Nước sôi vào mắt như đinh sắt chui nóng đâm nơi nhãn cầu. Nước sôi xối trên lưng như sắt nấu chảy nung nóng khắp thân thể. Nước sôi tràn đến lưỡi như nước đồng nấu chảy ngập tràn trong khoang miệng. Nước sôi vào đến ruột như nước thiết nấu chảy ngập cả lưng. Do thời khắc ý, hết thảy những con vật bị mang ra giết, vì quá đau đớn nên vội nhắm nghiền mắt lại, vì quá đau đớn nên tiếng kêu dần dần nhỏ liệm đi, vì quá đau đớn nên toàn thân bỗng chốc co rúm lại, vì quá đau đớn nên ruột gan như bị kéo bị rút. Giá như người đời có thể được thần nhãn như thế, sẽ thấy rằng chỉ trong phút chốc thôi mà khắp cõi thế giới Diêm Phù Đề này có bao nhiêu muôn dạng sinh linh phải chịu cảnh đầu một nơi, tứ chi một nẻo, xương thịt nát tan, phơi bày la liệt. Những con vật bị giết hại ý, nếu gom thân xác lại, ắt chất chồng hơn cả núi cao. Máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang chảy. Nhìn thấy được thực trạng ấy rồi, quả thật thê thảm, không khác nào toàn dân trong cả một thành phố vừa bị giết sạch. Nghe được những âm thanh kinh hoàng bi thương ấy rồi, quả thật hãi hùng kinh khiếp như sấm sét bên tai. Sở dĩ bao người nhúng tay vào vô số những tội lỗi hung bạo tàn ác như thế, chung quy cũng do từ những bữa ăn có thịt của chúng ta mà ra. Cho nên vạch rõ ra thì quả báo ác nghiệt của việc ăn thịt không hề nhỏ nhặt. Lại nếu như những sinh mạng mà chúng ta giết hại để ăn thịt đó, trong đời trước đã từng là cha mẹ, anh em, vợ chồng của ta, thì biết nói sao đây? Lại nếu như chúng đã từng là bà con quyến thuộc của ta, thì biết nói sao đây? Cho dù không phải thế, thì nếu như trong đời vị lai, chúng lại sinh ra làm cha mẹ, anh em, chồng vợ hay bà con quyến thuộc của ta, thì biết nói sao đây? Ví bằng cũng không phải thế, thì nếu như trong đời vị lai ta cũng có thể sinh vào loài súc sinh như vậy, hoặc anh em, cha mẹ, vợ chồng, bà con quyến thuộc của ta cũng có thể sinh vào loài súc sinh như vậy, thì biết nói sao đây? Tục ngữ có câu: một ngày ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ bớt đi phần của ta. Một ngày không ăn chay, việc giết hại trong thiên hạ ắt có sự góp phần của ta. Như vậy há không phải là đáng sợ lắm sao? Trong kinh điển có nói rằng trải qua 6.000 năm nữa, tuổi thọ trung bình của con người chỉ còn được 10 năm. sẽ có tai kiếp binh đao nổi lên. Khi ấy hết thảy chúng sinh đều giết hại lẫn nhau. Cây cỏ mọc lên từ đất, có cành lá sắc nhọn như dao bén, chạm vào là mất mạng. Qua 7 ngày 7 đêm như vậy, tai kiếp ấy mới chấm dứt. Đức Phật dạy, những ai chết vì nạn đói kém, binh đao đều sinh vào các đường dữ. Những ai chết vì dịch bệnh, đa phần được sinh lên cõi trời. Vì sao vậy? Vì khi có dịch bệnh, người ta thường chỉ an ủi, thăm hỏi lẫn nhau, không khởi tâm ác độc giết hại hay tranh giành cướp đoạt. Luận Bà Sa nói rằng, nếu có người trong 1 ngày 1 đêm giữ theo giới không giết hại, trong đời vị lai người ỷ chắc chắn sẽ không gặp phải tai kiếp binh đao. Trưng dẫn sự tích, đảo lộn kẻ oán người thân.
Trích từ kinh Pháp Cú Dụ, chú giải của soạn giả. Tên kinh đầy đủ là Pháp Cú Thí Dụ Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 211. Tổng cộng có 4 quyển, do 2 ngài Pháp Cự và Pháp Lập cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 28, trang 601, tờ C, thuộc quyển 4. Ở đây soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn.
Vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một người Bà La Môn giàu có, nhưng hết sức keo kiệt. Mỗi khi trong nhà ăn uống thì đóng chặt cửa lại vì sợ có khách đến. Ngày nọ, nhà ấy giết thịt một con gà làm cổ, 2 vợ chồng cùng ngồi ăn với 1 đứa con nhỏ ngồi giữa, thỉnh thoảng lại bốc 1 miếng thịt gà đút vào miệng cho con. Đức Phật biết rõ người Bà La Môn này ngày trước có tu tập, phước duyên đã quần thuộc, có thể cứu độ, nên ngài liền hóa thành 1 vị sa môn hốt nhiên hiện ra ngay trước mặt người ấy. Người Bà La Môn vừa nhìn thấy thì nổi giận quát rằng: người tu hành sao không biết xấu hổ, tự nhiên xông vào nhà ta. Vị sa môn kia liền đáp: chính ông mới là người ngu si, giết cha ăn thịt, cưới mẹ làm vợ, nuôi dưỡng kẻ oán thù, thế mà lại dám bảo ta là người tu hành không biết xấu hổ. Người Bà La Môn kinh ngạc hỏi lại: ông nói thế là ý nghĩa gì? Vị sa môn đáp: con gà trên bàn kia vốn là cha của ông trong đời trước, vì tham lam keo kiệt nên thường sinh trong loài gà. Còn đứa con ông đó trước đây là quỷ La Sát, những đời trước thường hay làm hại ông. Nay nghiệp cũ của ông chưa dứt hết nên nó lại sinh vào nhà ông để tiếp tục làm hại. Người vợ hiện nay của ông chính là mẹ ông trong đời trước, bởi sự ái luyến sâu nặng nên quay lại tái sinh làm vợ ông. Những sự luân chuyển xoay dần như thế, người ngu si không biết, chỉ có bậc tu hành giác ngộ mới thấy rõ tất cả. Ngay lúc đó, Đức Phật thị hiện thần thông, khiến cho người Bà La Môn kia tự thấy rõ các đời trước. Bà La Môn liền phát tâm sám hối tội nghiệp, xin được thọ giới. Đức Phật lại thuyết pháp cho nghe, ông liền chứng quả Tu Đà Hoàng.
Tu Đà Hoàng là quả vị đầu tiên trong 4 thánh quả. Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Người chứng quả Tu Đà Hoàng cũng gọi là nhập lưu, nghĩa là bắt đầu được dự vào cảnh giới của các bậc thánh.
Lời bàn. Cha ông Đô Đề sinh làm chó trong nhà con trai mình, ăn dụng thịt trên bàn.
Xem chuyện này trong kinh Trung A Hàm, chú giải của soạn giả.
Cha ông chiên đàn, tái sinh làm người ăn mày, đến trước nhà con trai, bị người giữ cổng đánh gãy 1 cánh tay.
Xem chuyện này trong sách Kinh Luật Dị Tướng, chú giải của soạn giả.
Những việc tưởng như hết sức hải hùng kinh dị trong chỗ nhân gian, nhưng thật ra lại là hết sức thông thường, vẫn luôn xảy ra từ xưa nay, nhưng người đời chỉ vì si mê không biết mà thôi. Cho nên đối với hết thảy muôn loài có sinh mạng, nói chung đều không nên giết hại. Chó đói hiện hình cho thấy báo ứng.
Trích từ sách Minh Tường Ký, chú giải của soạn giả.
Thời Nam Bắc Triều, ở vùng thuộc Lưu Tống, có 1 vị sa môn hiệu Trúc Tuệ, quê ở huyện Tân Giả, tỉnh Hà Nam, tu tập ở chùa Tứ Tằng, huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Vào niên hiệu Vĩnh Sơn năm thứ hai,
tức là năm 421,
sư qua đời. Các vị đệ tử vì thầy mà thiết lập trai đàn trong 7 ngày để cầu nguyện. Ngay trong ngày trai đàn viên mãn, có vị tăng là Đạo Hiền bỗng nhìn thấy thầy Trúc Tuệ đứng trước phòng, ăn mặc không khác lúc sinh thời, nói với Đạo Hiền rằng: "Sao thầy vẫn chưa bỏ việc ăn thịt? Tôi chính vì ăn thịt mà phải đọa vào địa ngục làm chó đói." Đạo Hiền khi ấy hết sức kinh hãi, chưa kịp đáp lời thì Trúc Tuệ lại nói tiếp: "Nếu thầy không tin, cứ thử nhìn vào lưng tôi khắc biết." Nói rồi liền quay lưng lại, Đạo Hiền bỗng nhìn thấy một con chó vàng ba khoang, nửa phần giống như con lừa, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, phảng phất có hình dáng như Trúc Tuệ. Đạo Hiền sợ quá kêu thét lên, hình dáng kia liền biến mất. Lời bàn: người tu tại gia còn nên kiên trì giữ giới ăn chay, huống chi người xuất gia sao lại phá giới ăn thịt như vậy. Trúc Tuệ sở dĩ có thể hiện hình để khuyên rằng Đạo Hiền giữ giới chẳng phải là nhờ pháp lực của trai đàn trong 7 ngày đó sao? Một đồng tiền cầu nguyện cho vua.
Trích từ sách Đường Tùy Kỷ Sự, chú giải của soạn giả.
Vào đời Bắc Chu, giai đoạn năm 559-581, Chu Vũ Đế rất thích ăn trứng gà.
Chu Vũ Đế tên thật là Vũ Văn Ung, sinh năm 543, mất năm 578, cầm quyền cai trị từ năm 560 đến năm 578.
Khi ấy, người giữ chức quan giám thiện là Bạc Hổ, phụ trách việc nấu ăn cho vua, được Vũ Đế hết sức sủng ái. Đến thời Tùy Văn Đế,
Tùy Văn Đế tên thật là Dương Kiên, sinh năm 541, mất năm 604, cầm quyền cai trị từ năm 581 đến năm 604. Dương Kiên vốn là bề tôi của Chu Vũ Đế, sau dần dần nắm được quyền lực, rồi buộc hoàng đế Bắc Chu là Tĩnh Đế phải nhường ngôi, lập ra nhà Tùy.
Bạc Hộ vẫn giữ chức quan giám thiện ấy. Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ 8,
tức năm 588, nghĩa là 10 năm sau khi Chu Vũ Đế qua đời,
Bạc Hổ bỗng dưng đột tử. Người nhà thấy ngực còn ấm nên chưa cho nhập quan. Sau 3 ngày bỗng dưng sống lại, nói: "Tôi muốn gặp hoàng thượng để truyền lại lời Chu Vũ Đế." Tùy Văn Đế nghe báo sự việc, liền sai người mang kiệu đến đón vào triều kiến. Bạc Hổ trình lên Văn Đế rằng: "Tôi bị bắt dẫn đến trước điện U Minh thì thấy Chu Vũ Đế đã ở đó từ trước rồi." Minh Dương tra hỏi rằng: "Người nấu ăn cho vua đã cùng ăn hết bao nhiêu quả trắng?" "Tôi thật không biết quả trắng là gì." Những người đứng hầu liền giải thích rằng đó là trứng gà. "Tôi thú thật không biết đã ăn bao nhiêu trứng gà." Minh Dương phán: "Người này không nhớ, thôi cho ra." Khi ấy tôi nhìn thấy Chu Vũ Đế sắc mặt chuyển sang bi thảm, bỗng nhiên trước điện hiện ra một cái giường sắt cùng 10 tên ngục tốt. Vũ Đế bị bắt nằm lên trên giường, liền thấy ngục tốt dùng một cây đà sắt ép lên thân thể, hai bên sườn bị ép dở, có vô số gà con thoát ra chạy tứ tán. Chỉ trong thoáng chốc đã chất chồng lên nhau cao ngang với giường sắt. Vũ Đế không ngừng than khổ, gấp rút gọi tôi đến mà nói rằng: "Ông về nói với hoàng đế Đại Tùy rằng tất cả ngọc ngà giải lụa trong kho hiện nay đều là của ta ngày xưa thu gom chất chứa. Ta vì tội lỗi hủy diệt Phật pháp nên ngày nay cực kỳ khổ sở. Hoàng đế hãy mau mau dùng những thứ ấy mà làm việc công đức cho ta." Tùy Văn Đế khi ấy liền ban chiếu thư lệnh cho tất cả dân chúng mỗi người đều bỏ ra một đồng tiền, rồi dùng số ý để làm việc phúc thiện cầu nguyện cho Vũ Đế. Vua cũng truyền ghi chép việc này vào sử sách.
Chúng tôi y theo Hán văn mà chuyển dịch, nhưng trong câu chuyện này nhận thấy có một vài chi tiết không hợp lý, không biết có sự sai lệch nhầm lẫn khi ghi chép hay không. Thứ nhất, nếu Minh Vương, tức Diêm Vương, quả thật nói rằng người này không nhớ, thôi cho ra, tử nhân bất ký, đường tu xuất di, thì e rằng có đến 9 phần 10 kẻ phạm tội trong thiên hạ đều không nhớ như ông này. Thứ hai, lời dặn của Vũ Đế là muốn dùng những tài sản quý giá do ông trước đây tích chứa trong kho để làm việc công đức, cầu phước cho ông. Nghe cũng có phần hợp lý, có thể chuộc lại đôi chút lỗi lầm. Nhưng Tùy Văn Đế lại lệnh cho người trong thiên hạ xuất tiền làm việc này. Xem ra chỉ làm khổ thêm cho dân mà nào có ai tự nguyện. Vậy làm gì có phước đức hướng đến việc giải tội cho Vũ Đế? Trong lời bàn của tiên sinh An Sĩ lại nói, nhân dân cả nước thay vua mà sám hối tội lỗi, thì e là trong câu chuyện còn có những chi tiết khác chúng ta không được biết.
Lời bàn: tội hủy diệt Phật Pháp của Võ Đế gây hại khắp trong thiên hạ, nên việc dân cúng cầu nguyện cho ông cũng phải nhờ đến khắp thiên hạ. Khi được nhân dân cả nước thay vua mà sám hối tội lỗi, thì tội của vua mới được tiêu tan. Xưa kia, Âu Dương Tu từng giữ chức tham tri chính sự.
Âu Dương Tu sinh năm 1007, mất năm 1072, tự Vĩnh Thúc, hiệu Túy Ông, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông từng giữ nhiều chức quan lớn như Hàn Lâm Học Sĩ, Khu Mật Viện Phó Sứ, Tham Tri Chính Sự, vân vân. Đến thời Tống Thần Tông, ông giữ chức Binh Bộ Thượng Thư. Sau khi mất, được vua ban tên Thụy là Văn Trung.
Kiêm nhiệm việc nhuận sắc các bản dịch kinh Phật. Vào tháng 8 nhuận của niên hiệu Gia Hữu thứ 6,
tức là năm 1061,
Âu Dương Tu nằm mộng, thấy mình đi đến một nơi có 10 người đội mũ miệng,
là loại mũ có tua chung quanh. Một phần trong quan phục, chỉ các quan từ hàng đại phu trở lên đến vua chúa mới được đội loại mũ này.
Cùng ngồi xung quanh, liền hỏi: các ông có phải Thập Điện Minh Dương mà kinh Phật thường nhắc đến đó chăng? Những người ấy đáp: đúng vậy. Âu Dương Tu liền hỏi: thưa các ngài, người đời thường cúng dường chư tăng tụng kinh Phật vì người đã chết mà tu phước để hồi hướng cầu nguyện, như vậy có thật được lợi ích gì? Các vị ấy đều đáp: thật có chứ sao không. Âu Dương Tu kể từ đó trong lòng hoang mang, tự xét lại chỗ tin hiểu sai lệch của mình, hết sức hối tiếc về việc trước đây đã sai lầm bài bác Phật giáo.
Chuyện này trích từ Âu Dương Công Hành Trạng và Vận Ngữ Dương Thu, chú giải của soạn giả.
Từ đó có viết ra những lời dạy con, dùng răn nhắc cảnh tỉnh người đời sau.
Xem trong sách Các An Cựu Phủ Chí, chú giải của soạn giả.
Lúc lâm chung, ông tụng kinh Hoa Nghiêm đến quyển thứ 8 rồi mới đi.
Xem trong sách Kim Thang Biên, chú giải của soạn giả.
Ôi, trong đời này những người từng sai lầm như Âu Dương Tu nào có ít đâu. Viết về hóa ra viết con gái.
Trích từ sách Minh Báo Ký, chú giải của soạn giả. Sách này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 54, kinh số 2082, tổng cộng có 3 quyển, do Đường Lâm soạn cho đời Đường. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 800, tờ C, thuộc quyển 3. Soạn giả lược kể lại, không trích nguyên văn.
Đời nhà Đường trong khoảng niên hiệu Trinh Quán,
tức là trong khoảng từ năm 627 đến năm 649.
Quan trưởng sứ Ngụy Dương Phủ ở Kinh Triệu là Di Khánh Trị có đứa con gái mất sớm. Cả hai vợ chồng đều hết sức đau đớn thương tiếc. Sau đó 2 năm, Di Khánh Trị có dịp đãi khách mua về một con dê chuẩn bị giết thịt. Đêm đó, người vợ của Khánh Trị nằm mộng thấy con gái hiện về, mặc quần xanh áo trắng, trên đầu vác đôi trăm ngọc, khóc nói với mẹ rằng: khi con còn sống thường lấy tiền bạc của cha mẹ tiêu dùng mà không hỏi xin, nay phải đọa làm thân dê để trả nợ. Sáng ngày mai con sẽ bị giết, con dê xanh đầu trắng chính là con đó, xin mẹ thương mà cứu vớt. Người mẹ thức giấc kinh hãi, lập tức đích thân đi xem, thấy con dê sắp bị giết thịt, quả nhiên nửa thân màu xanh đầu trắng, lại có hai chồm lông trắng trên đầu, phảng phất giống như đôi trâm ngọc. Bà lập tức bảo gia nhân dừng lại, không được giết. Lát sau thì Di Khánh Trì đến, thấy khách đã tới mà việc nấu nướng còn chưa xong thì giận lắm, quát nạt nhà bếp. Nhà bếp sợ tội lập tức phải giết Di. Đến khi dọn lên, khách mời không ai động đũa. Khánh Trì thấy lạ gạn hỏi. Quan khách đều đáp rằng trong lúc giết Di, chúng tôi từ xa đều nhìn thấy đó là một đứa bé gái. Đến khi Khánh Trị hỏi lại người vợ mới biết rõ sự việc, trong lòng đau đớn muôn phần. Không lâu sau phát bệnh mà chết. Lời bàn. Chuyện này tương tự như chuyện cứu Di hóa ra cứu con gái đã thuật ở trước, cũng là trộm tiền của cha mẹ, cũng là bị đọa làm thân Di. Nhưng trong chuyện trước thì Dê không bị giết, còn trong chuyện này thì cuối cùng Dê vẫn bị giết. Đó không phải do may mắn hay rủi ro, mà là do số tiền lấy trộm vẫn chưa dùng đến nên khỏi chết, còn đã chi dụng rồi thì phải chịu chết để đền tội. Giết Dê hóa ra giết vợ.
Trích từ sách Quảng Nhân Lục, chú giải của soạn giả.
Đời Bắc Tống, Lưu Đạo Nguyên từng làm quan huyện lệnh Bồng Khê. Sau khi thôi việc về quê, một hôm đến chơi nhà họ Tần, nghỉ lại một đêm. Nửa đêm nằm mộng, thấy một phụ nữ khóc nói với ông rằng: "Tôi là vợ của chủ nhà họ Tần này, từng đánh chết một người thiếp của chồng, vì thế phải đọa làm thân dê. Hiện nay đang bị nhốt trong chuồng, sáng mai sẽ bị giết để đãi ông. Thân tôi dù chết cũng đáng tội chẳng tiếc gì, hiềm trong bụng đang có dê con. Nếu lại vì tôi mà chết thì tội của tôi càng thêm nặng." Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng mới đem chuyện ấy ra nói, thì dê đã bị giết rồi. Cả nhà họ Tần nghe chuyện đều hết sức kinh sợ, liền đặt dê con trở lại vào bụng mẹ rồi mang ra đồng chôn cất. Lời bàn. Người gây dựng cơ nghiệp gia đình không dám dễ dùi dây mượn tiền bạc, vì sợ lời lãi sinh ra ngày càng nhiều không dễ hoàn trả. Người có trí tuệ không dám dây mượn sinh mạng của chúng sinh, vì sợ rồi sẽ phải đem sinh mạng của chính mình ra mà thường bồi. Do đó mà bậc tu hành phát đại nguyện phải cầu vượt thoát ba cõi, có đủ ngũ nhãn.
Ngũ nhãn bao gồm: 1. Nhục nhãn, mắt của người phàm tục; 2. Thiên nhãn, mắt của người trời ở cõi sắc nhờ tu thiền định mà đạt được. Mắt này có khả năng thấy hết mọi thứ xa gần, trước sau, trong ngoài, ngày đêm, trên dưới, vân vân. 3. Tuệ nhãn, mắt này có thể thấy rõ chân không vô tướng, tức là thấu suốt hết thảy hiện tượng đều là không tướng, định tướng. 4. Pháp nhãn, mắt của Bồ Tát, mắt này thấy được tất cả các pháp môn. 5. Phật nhãn, tức mắt Phật, mắt này có đủ công năng của bốn loại mắt trên, thấu suốt hết thảy mọi pháp, không có gì mà chẳng thấy biết.
Chứng đắc lục thông.
Lục thông bao gồm: 1. Thần thông hoặc như ý thông; 2. Thiên nhĩ thông, nghe được tất cả mọi âm thanh; 3. Tha tâm thông, tức là rõ được ý của kẻ khác; 4. Túc mệnh thông, biết được tiền kiếp của chính mình; 5. Thiên nhãn thông, nhìn thấy địa ngục, chư thiên, vân vân; 6. Lậu tận thông, biết rõ mình đã giải thoát, đoạn diệt ô nhiễm, là thắng trí xuất thế.
Rõ biết hết mọi việc trong quá khứ, vị lai, cũng như hết thảy những việc của thế gian và xuất thế gian. Được như vậy mới xem là thành tựu. Giết hại để cúng tế, hại đến người đã chết.
Trích từ sách Trúc Sông Tùy Bút, chú giải của soạn giả.
Vào thời Tiền Đường,
nhà Đường cai trị từ năm 618 đến năm 690 thì Võ Tắc Thiên lập ra nhà Võ Chu. Đến năm 705, Đường Trung Tông lên ngôi nối lại nhà Đường nên gọi là Hậu Đường. Giai đoạn trước nhà Võ Chu được gọi là Tiền Đường.
Có người cư sĩ họ Kim thành tín kiên trì giữ gìn trai giới. Sau khi chết, người này có lần nhập vào một đứa bé trai mà nói với người nhà rằng: ta tuy có tu hành nhưng nghiệp lành vẫn còn chưa đủ để được giảng sinh tịnh độ. Nay đang ở cõi âm nhưng được an vui lắm, có thể tự do đi lại. Sau đó một thời gian, họ Kim cũng nhập vào đứa bé trai ý mà trách mắng vợ con rằng: tại sao lúc xây mộ cho ta lại giết gà cúng tế? Vì việc ý mà bây giờ ta đi đâu cũng có hai người theo giám sát, không còn được tự do nữa. Khi ý, đứa con dâu của họ Kim đang mang thai, người nhà liền đem việc ấy ra hỏi. Họ Kim nói: lần này sẽ sinh con trai, mẹ tròn con vuông, nhưng lần sau cũng sinh con trai, mẹ con đều chết. Mọi người đều lấy làm lạ, liền ghi chép lại lời ý. Sau quả nhiên xảy ra đúng như vậy. Lời bàn. Có lần Đức Phật cùng Ngài A Nan đi dọc theo bờ sông, nhìn thấy 500 ngạ quỷ vừa đi vừa ca hát. Ngài A Nan thưa hỏi Đức Phật dạy: con cháu của những ngạ quỷ này đều vì họ mà tu phước, nên họ sắp được thoát kiếp ngạ quỷ, vì thế mà họ vui mừng ca hát. Tiếp đó lại thấy khoảng mấy trăm người hình dung tốt đẹp vừa đi vừa khóc. Ngài A Nan lại thưa hỏi Đức Phật dạy rằng: con cháu những người này giết hại sinh mạng để cúng tế, không chịu tu phước, nên họ sắp phải đọa vào địa ngục, bị lửa dữ thiêu đốt, vì thế mà họ khóc lóc.
Xem trong Đại Tạng Nhất Lãm, chú giải của soạn giả. Sách này có 10 quyển, hiện chỉ thấy trong Gia Hưng Tục Tạng Kinh, kinh số B109. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tìm thấy đoạn trích này ở sách Liên Tu Khởi Tín Lục trong Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh, thuộc tập 62, kinh số 1204. Tổng cộng có 6 quyển. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 21, trang 710, tờ B thuộc quyển 6.
Người đời si mê không biết, cho rằng việc cúng tế thịnh soạn là làm vinh hiển rạng rỡ tổ tông, mà không biết rằng những việc ấy thật sự là làm hại đến người đã chết. Thần sông sinh thọ giới.
Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục, chú giải của soạn giả. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh, thuộc tập 88, kinh số 1642. Tổng cộng có 4 quyển do Ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Thực ra chúng tôi đã tìm thấy câu chuyện này ở sách Liên Tu Khởi Tín Lục trong Tục Tạng Kinh, thuộc tập 62, kinh số 1204. Tổng cộng có 6 quyển. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 710, tờ A, quyển 6, mở đầu bằng câu Thiện Quả Lục Vân, tức sách Thiện Quả Lục có nói rằng. Rất có thể tiên sinh An Sĩ xác định rằng Thiện Quả Lục và Hiện Quả Tùy Lục chỉ là cùng một quyển, nên dẫn chú như vậy chăng? Bởi chúng tôi không tìm thấy sách Thiện Quả Lục trong Đại Tạng Kinh.
Dùng giang tây có mũi tầm ngư, khúc sông nơi đó vô cùng hiểm trở. Người đời vẫn đồn rằng có khi không gió mà sóng vẫn cuộn cao đến 3 thước. Nơi ấy có miếu thờ Long Dương, thần miếu hết sức linh hiển. Những người buôn bán qua lại nơi đây đều ghé vào cầu đảo, giết hại vật mạng để cúng tế nhiều không kể xiết. Vào triều Minh, trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh,
tức vào đời Minh Tư Tông, trong khoảng năm 1628 đến năm 1644,
một hôm có luật sư Tam Muội trên đường sắp đi ngang qua miếu. Ông từ giữ miếu trong đêm ấy mộng thấy thần sông hiện ra báo rằng: ngày mai sẽ có một vị tăng đi qua đây, vị ấy với ta đời trước cùng xuất gia, là huynh đệ đồng sư. Do ngài thấu suốt chánh nhân xuất gia nên đời này vẫn là cao tăng, còn ta do một niệm sai lầm mà đọa vào cảnh giới quỷ thần, thọ hưởng huyết thực. Này nghiệp giết hại của ta quá nhiều, ngày sau chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục. Ngày mai ông hãy thỉnh cầu ngài truyền giới cho ta, từ nay về sau việc cúng tế cho ta không được dùng rượu thịt nữa. Hôm sau, ông từ dò hỏi trên đường, quả nhiên gặp được luật sư Tam Muội vừa đến, liền thưa rõ với ngài mọi việc. Luật sư nhận lời đến miếu thuyết giới cho thần. Từ đó về sau, gió yên sóng lặng, người qua lại vùng này đều không cần phải cúng tế nữa. Lời bàn: các vị quỷ thần trên cạn dưới nước đều thọ hưởng sự cúng tế của người đời bằng máu thịt chúng sinh, thì tất cả đều phải đọa vào địa ngục. Ngài Đông Nhạc Thánh Đế từ niên hiệu Vĩnh Thuần, triều vua Đường Cao Tông,
tức là khoảng trước năm 682, niên hiệu Vĩnh Thuần là những năm từ năm 682 đến năm 683.
Trở về trước cũng thọ hưởng cúng tế bằng rượu thịt, sau đó phải thỉnh cầu thiền sư Nguyên Khuê truyền thọ năm giới.
Xem trong sách Truyền Đăng Lục, chú giải của soạn giả. Câu chuyện này trước đây cũng được soạn giả dẫn chú đến sách Đường Cao Tăng truyện,
nhờ đó mới thoát khỏi tội. Hiện nay những vị như Văn Xương Đế Quân, Quang Đế đều tuyệt đối không chấp nhận cái lý lẽ dân cúng rượu thịt. Tăng Tử có nói rằng:
Tăng Tử, tên thật là Tăng Sâm, sinh năm 505 trước công nguyên, mất năm 435 trước công nguyên. Ông tên tự là Tử Dư, là học trò xuất sắc của Khổng Tử, là người đã soạn ra phần truyện trong sách Đại học Mười Thiên, một trong tứ thư của Nho giáo. Tăng Tử cũng là một trong nhị thập tứ hiếu, 24 người con hiếu. Một lần bị mẹ đánh, ông khóc rất thảm thiết. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi: xưa nay ta đánh con chẳng bao giờ khóc, sao hôm nay lại khóc lóc thảm thiết như vậy? Tăng Tử thưa: mỗi lần mẹ đánh con thấy đau nên con không khóc, vì biết mẹ còn sức khỏe. Hôm nay mẹ đánh không thấy đau, con biết mẹ đã già yếu đi nhiều nên buồn mà khóc.
Người quân tử thương yêu người khác ắt phải dựa vào đức hạnh, lẽ nào hai vị đế quân lại không được giống như Tăng Tử sao? Không giữ trai giới phải trả nghiệp cũ.
Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục, chú giải của soạn giả. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển, do Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 24, trang 33, tờ C, thuộc quyển 1.
Ở Côn Sơn có người tên Ngụy Ứng Chi, ngụ tại trấn Chân Nghĩa, là cháu họ của Ngụy Tử Chiêu.
An Sĩ Toàn Thư khắc là Tử Thiều, nhưng trong Hiện Quả Tùy Lục thấy khắc là Tử Chiêu. Hai chữ này khá giống nhau nên e rằng An Sĩ Toàn Thư khi trích lại đã khắc nhầm. Hiện Quả Tùy Lục là văn bản được trích nên chúng tôi đã theo đó mà sửa lại.
Trong khoảng niên hiệu Sùng Trinh, vào mùa xuân năm Canh Ngọ,
An Sĩ Toàn Thư khắc là Canh Thìn, nhưng trong Hiện Quả Tùy Lục khắc là Canh Ngọ. Xét đoạn bên dưới nói 3 năm sau là năm Quý Dậu thì ở đây Canh Ngọ mới đúng. Rõ ràng An Sĩ Toàn Thư đã khắc nhầm. Năm Canh Ngọ này tức là năm 1629 theo Tây lịch.
Ứng Chi nằm ngủ cùng giường với Tử Thiều, mắt đang nhắm mà bỗng khóc to rồi niệm Phật. Tử Thiều thấy vậy rất sợ, tra hỏi. Ứng Chi đáp: cháu nằm mơ thấy mình đi xuống âm phủ, gặp vị Tào Quang ôm sổ sanh tử đến, nhìn thấy có tên cháu bị chết treo cổ, bên dưới lại có ghi chú rằng 3 năm sau vào ngày đó tháng đó sẽ tự treo cổ chết trong phòng đọc sách. Cháu cố gắng hỏi tội gì, nhưng Tào Quang chỉ nói nghiệp báo nhất định phải thấy, khó lòng tránh được. Cháu lại hỏi có cách nào tránh được không, vị ấy đáp không có cách nào bằng ăn chay trường và niệm Phật, tinh tấn tu hành thì may ra có thể khỏi. Sau đó Ứng Chi liền nói với Tử Chiêu: từ nay cháu xin chuyên tâm tu hành, rồi từ đó phát tâm ăn chay trường, sớm tối niệm Phật, tinh tấn trải qua 8 tháng như vậy. Sau đó lại nghe lời bạn bè bàn tán rằng chỉ là giấc mộng thôi, sao lại tin đó là thật. Thế là dần dần bỏ không ăn chay nữa. Mùa xuân năm Quý Dậu,
tức là năm 1632,
Ứng Chi bỗng dưng vô cự đóng chặt cửa phòng đọc sách rồi treo cổ tự vẫn. Bấm đốt tay tính lại thì từ lúc nằm mộng đến khi ấy quả đúng 3 năm. Lời bàn: những kẻ học theo Nho giáo vì tham miếng ăn ngon nên thường viện dẫn rằng Khổng Tử không ăn chay để biện minh cho việc ăn thịt uống rượu của mình. Nhưng họ không chịu suy nghĩ kỹ để thấy rằng trong sách Luận Ngữ rõ ràng có lời dạy của Khổng Tử rằng những lúc giữ trai giới không được ăn thịt cá. Như vậy, đâu thể nói rằng Đức Khổng Tử chưa từng răn dạy việc không nên ăn thịt uống rượu. Nho gia cũng chủ trương trước mỗi kỳ tế lễ đều phải trai giới thanh tịnh. Ấy là vì việc ăn chay giữ giới sẽ giúp cho thân tâm đều được trong sạch. Nhờ vậy mới có thể cùng các vị thần linh giao cảm. Từ đó có thể suy ra rằng việc ăn thịt uống rượu làm cho con người hôn ám mê muội. Người đời nay hành xử không được như Khổng Tử, chỉ riêng muốn học theo Khổng Tử việc không ăn chay, như vậy há có thể bước vào cửa thánh được sao? Bán công ăn chay lập tức mất mạng.
Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục, chú giải của soạn giả. Sách đã dẫn trên. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 16, trang 34, tờ A, thuộc quyển 1.
Huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc, có người họ Dương ăn chay trường được 3 năm. Bỗng nhiên thân thể bị gã lỡ đau đớn, không chịu nổi. Do đó sinh tâm thối thức, không tin vào công đức của việc ăn chay. Có người bạn của họ Dương đến thăm bệnh an ủi rằng anh là người ăn chay, chắc chắn sẽ được trời Phật gia hộ. Họ Dương nói, tôi ăn chay đã 3 năm, nay lại chịu nghiệp báo xấu ác như thế này, xem ra ăn chay nào có ích lợi gì. Người bạn liền nói, nếu anh không muốn ăn chay nữa, anh có thể bán công ăn chay của anh cho tôi được chăng? Họ Dương hỏi, bán như thế nào? Người bạn nói, cứ mỗi ngày anh đã ăn chay trị giá 1 phân bạc, cộng cả 3 năm, anh sẽ được 10 lạng 8 cân bạc.
Theo cách tính ở đây thì mỗi lạng bạc có 10 đồng cân, mỗi đồng cân có 10 phân bạc, mỗi năm có 360 ngày, cộng 3 năm thành 1080 ngày, nên trị giá thành 10 lạng 8 cân bạc.
Họ Dương nghe vậy mừng lắm, liền viết giấy bán rồi nhận đủ tiền, dự tính hôm sau sẽ thôi không ăn chay nữa. Đêm ấy nằm mộng thấy hai con quỷ đến mắng rằng mạng sống của ông lẽ ra đã dứt từ 10 tháng trước, nhờ ăn chay trường mới kéo dài được đến hôm nay. Nay ông bán công ăn chay, vậy tính ra ông đã sống vượt qua số năm đáng sống rồi. Mắng như vậy rồi lập tức muốn xông vào bắt mà dẫn đi. Dương gian này xin chậm lại cho một đêm, định sẽ trả tiền lại cho bạn và phát nguyện ăn chay trường như trước. Hôm sau, họ Dương nói với người bạn kia đòi lại giấy bán công ăn chay. Người bạn nói, ngày hôm qua lúc mang về tôi đã khấn trước bàn Phật mà đốt giấy ấy đi rồi. Họ Dương hết sức hối hận về việc ấy, quả nhiên sau đó thì chết. Lời bàn. Người muốn mua công ăn chay quả là chuyện lạ, người mà chịu bán cũng thật kỳ lạ. Bán rồi hai bên lại tức thời giao nhận tiền bạc xong ngay, thật càng lạ lùng ít có. Cứ theo như việc này mà xét thì có thể thấy những người bỏ tiền bạc ra để thỉnh người khác thay mình tụng kinh lệ sám không phải là không được phước đức. Người phát tâm ăn chay trường trước tiên nên khởi 5 phép quán bất tịnh, nhờ đó mà đối với các món ăn nấu bằng thịt cá có thể sinh tâm chê chán, không thèm muốn nữa. 5 phép quán bất tịnh ấy là: 1. Nguồn gốc bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy các món thịt cá đều có nguồn gốc từ máu thịt, tinh huyết của loài súc vật, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 2. Sự nuôi dưỡng bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy những gì các loài heo, dê, gà, ngỗng, vân vân ăn vào đều toàn là những thứ nhơ nhớp, dơ bẩn, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 3. Chỗ ở bất tịnh. Quán xét rằng hết thảy các loài súc vật mà ta giết mổ để ăn thịt đó đều ăn ngủ trong chuồng trại dơ bẩn hôi hám, ngay nơi chỗ đại tiện tiểu tiện, suốt đời sống chung với phẫn dơ nước tiểu, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 4. Ruột gan đều bất tịnh. Quán xét rằng bên trong thân thể hôi hám của các loài mà chúng ta ăn thịt thật sự chứa đựng toàn những máu mủ, phẫn dơ, nước tiểu, đờm dãi, vân vân, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh. 5. Chết đi rồi bất tịnh. quán xét rằng sau khi đã chết, thân thể các loài ỷ cũng đều phân rã thối nát, so với xác người chết không có gì khác, cho nên món ăn như vậy quả thật bất tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật.